39. Tương ưng dạ xoa. Kinh số 1233. Khuất ma. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Ma Kiệt Đà, du hành trong nhân gian. Vào buổi chiều tối, cùng với 500 tỳ kheo nghỉ đêm nơi trú xứ quỷ dạ xoa Khuất ma. Bây giờ, quỷ dạ xoa Khuất ma đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Quỷ dạ xoa bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay Thịnh Thế Tôn và đại chúng nghỉ đêm nơi này. Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Quỷ dạ xoa Khuất ma biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời rồi, liền hóa ra 500 tòa lầu cát, phòng xá, giường nằm, ghế ngồi, màn, nệm, gối. Mọi thứ 500 cái đầy đủ. Tất cả đều do biến hóa mà thành. Rồi lại hóa ra 500 ngọn đèn sáng trưng, không có khói tỏa. Sau khi hóa xong, nó đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật. Ân cần Thịnh Thế Tôn vào phòng và mời các tỳ kheo lần lượt nhận phòng ốc cùng ngọa cụ. Sau khi công việc đã xong xuôi, nó trở lại chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, nói kệ. Hiền đức có chánh niệm, hiền đức luôn chánh niệm. Chánh niệm ngủ an ổn, đời này cùng đời khác. Hiền đức có chánh niệm, hiền đức luôn chánh niệm. Chánh niệm ngủ an ổn, tâm kia thường dừng lặng. Hiền đức có chánh niệm, hiền đức luôn chánh niệm. Chánh niệm ngủ an ổn, xả hàng phục quân khác. Hiền đức có chánh niệm, hiền đức luôn chánh niệm. Không giết, không sai giết, không phục, không bảo phục. Lòng từ đối tất cả, lòng không ôm oán kết. Bấy giờ, Thế Tôn bảo quỷ dạ xoa Khuất ma: đúng vậy, như những gì ông nói. Sau khi quỷ dạ xoa Khuất ma nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, trở về chỗ mình ở. Kinh số 1234. Ma Cưu La. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại núi Ma Cưu La, Tôn giả Na Già Pa La làm thị giả. Bấy giờ đêm tối, trời mưa nhỏ, có chớp lóe. Thế Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất trống. Lúc ấy, Thiên Đế Thích tự nghĩ: hôm nay Thế Tôn ở tại núi Ma Cưu La, Tôn giả Na Già Pa La gần gũi, hầu hạ cung dưỡng. Đêm tối, trời mưa nhỏ, có chớp lóe. Thế Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất trống. Ta sẽ hóa ra ngôi nhà sàn bằng pha lê, rồi bưng ngôi nhà sàn ấy theo Phật kinh hành. Nghĩ vậy xong, liền hóa ra ngôi nhà sàn bằng pha lê, mang đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi theo Phật đi kinh hành. Bấy giờ, dân chúng nước Ma Kiệt Đề: nếu khi nào có bé trai, bé gái khóc đêm, họ đem quỷ Ma Cưu La ra để dọa, chúng liền ngưng khóc, theo pháp đệ tử gần gũi hầu hạ cung dưỡng, chờ thầy an giấc thiền, rồi sau đó mới đi ngủ. Bây giờ, Thế Tôn vì Đế Thích nên ban đêm đi kinh hành lâu. Bây giờ, Tôn giả Na Già Ba La tự nghĩ: đêm nay Thế Tôn đi kinh hành lâu quá, ta phải giả dạng làm quỷ Ma Cưu La để khủng bố ngài. Khi ấy, tỳ kheo Na Già Ba La liền mặc ngược câu chấp, để mặt có lông dài ra ngoài, đến đứng chặn đầu đường đi kinh hành của Thế Tôn bạch Phật: quỷ Ma Cưu La đến, quỷ Ma Cưu La đến. Bây giờ Thế Tôn bảo tỳ kheo Na Già Ba La: này Na Già Ba La, ngươi là người ngu si, định dùng hình tướng quỷ Ma Cưu La khủng bố Phật ư? Không thể làm lay động một lông tóc của Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đã xa lìa khủng bố từ lâu. Khi ấy, Thiên Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, trong chánh pháp luật của Thế Tôn cũng lại có hạng người này sao? Phật bảo: này Kiều Thi Ca, Trong ngôi nhà cực kỳ rộng rãi to lớn của Cù Đàm, những người này vào đời vị lai cũng sẽ đắc pháp thanh tịnh. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: nếu Bà La Môn nào, nơi pháp tự sở đắc, đến được bờ bên kia, dù một tỳ xá già cùng với Ma Cừu La đều vượt qua hết thảy, hoặc Bà La Môn nào, nơi pháp tự mình hành, biết tất cả các thọ, quán sát đều đã diệt, hoặc Bà La Môn nào, tự mình qua bờ kia, hết thảy các nhân duyên, thảy đều đã diệt tận, hoặc Bà La Môn nào, tự mình qua bờ kia, tất cả các nhân ngã, thảy đều đã diệt tận, hoặc Bà La Môn nào, tự mình qua bờ kia, nơi sanh, già, bệnh, chết, thảy đều đã vượt qua. Phật nói kinh này xong, Thiền Đế Thích nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ Phật, liền biến mất. Kinh số 1235, Tất Lăng Già Quỷ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc, khu Kalada, thành Vương Xá. Bây giờ, Tôn giả A Na Luật Đà ở nước Ma Kiệt Đề du hành trong nhân gian, đến nghỉ đêm tại trú xứ mẹ của quỷ con Tất Lăng Già. Bây giờ, vào cuối đêm, Tôn giả A Na Luật Đà thức dậy, ngồi nghe thẳng tụng các đoạn kinh Ưu Đà Na, Ba La Diên Na, Kiến Chân Đế, Thượng Tòa Sở Thuyết Kệ, Tỳ Kheo Ni Sở Thuyết Kệ, Thi Lộ Kệ, Nghĩa Phẩm, Mâu Ni Kệ, Tu Đà La, tất cả đều tụng hết. Bây giờ, quỷ con Tất Lăng Già khóc đêm, quỷ mẹ Tất Lăng Ca nói bài kệ cho con nghe để dỗ nó nín. Này Tất Lăng Ca con, này con không được khóc, hãy nghe tỳ kheo kia đọc tụng kệ pháp cú. Nếu ai biết pháp cú, tự mình hộ trì giới, xa lìa sự sát sanh, nói thật không nói dối, từ bỏ điều phi nghĩa, giải thoát đường quỷ thần. Sau khi quỷ mẹ Tất Lăng Ca nói kệ, quỷ con Tất Lăng Già nín khóc. Kinh số 1236, Phú Na Bà Tẩu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Ma Kiệt Đề du hành trong nhân gian cùng với đại chúng, đến nghỉ đêm tại trụ xứ mẹ của quỷ con Phú Na Bà Tẩu. Bây giờ Thế Tôn vì các tỳ kheo nói pháp tương ưng bốn thánh đế: Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, Khổ Diệt Thánh Đế, Khổ Diệt Đạo Tích Thánh Đế. Khi ấy quỷ mẹ Phú Na Bà Tẩu có con là quỷ con Phú Na Bà Tẩu cùng quỷ nữ Uất Đa La. Hai con quỷ nhỏ này khóc đêm, quỷ mẹ Phú Na Bà Tẩu nói kệ dạy hai đứa con trai và gái của nó: Này Phú Na Bà Tẩu, Uất Đa La đừng khóc, để mẹ được lắng nghe Như Lai đang thuyết pháp. Cha mẹ không thể nào khiến con giải thoát khổ, nghe Như Lai thuyết pháp giải thoát được khổ này. Người đời theo ái dục bị các khổ bức bách, Như Lai vì thuyết pháp khiến hủy diệt sanh tử. Nay mẹ muốn nghe pháp, các con nên im lặng. Khi ấy Uất Đa La và Phú Na Bà Tẩu đều phân lời mẹ chúng, im lặng mà lắng nghe. Lời mẹ nói hay thay, con cũng thích nghe pháp. Thế Tôn chánh giác này ở Thắng Sơn Ma Kiệt, vì các loài chúng sanh diễn nói pháp dược khổ, nói khổ cùng nhân khổ, khổ diệt, đạo diệt khổ, từ bốn thánh đế này, an ổn đến Niết Bàn. Vậy mẹ hãy lắng nghe những pháp Thế Tôn thuyết. Khi ấy, quỷ mẹ Phú Na Bà Tẩu liền nói kệ: Lạ thay con trí tuệ, khéo hay chiều tâm ta, con Phú Na Bà Tẩu khéo khen Phật Đạo Sư, con Phú Na Bà Tẩu cùng con Uất Đa La, nên sanh lòng tùy hỷ, ta đã thấy Thánh Đế. Sau khi quỷ mẹ Phá Na Bà Tẩu nói kể xong, quỷ con trai và con gái tùy hỷ im lặng. Kinh số 1237, Mani Giá La. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Ma Kiệt Đề, du hành trong nhân gian cùng với đại chúng, đến nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ Mani Giá La. Bây giờ, quỷ Mani Giá La hội các quỷ thần tập hợp lại một chỗ. Khi ấy, có một người nữ đem hương hoa trang sức và đồ ăn thức uống đến chỗ ở quỷ thần Mani Giá La kia. Người nữ này từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi tại trú xứ quỷ Mani Giá La, thấy rồi tự nghĩ: này ta đang thấy quỷ thần Mani Giá La, liền nói kệ: lành thay Mani Giá, ở nước Ma Già Đà, dân nước Ma Già Đà cầu gì đều như nguyện, làm sao ở đời này thường được sống an lạc, còn đời sau thế nào mà được sanh thiên lạc. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: chớ buông lung kiêu mạn, cần gì quỷ ma ni, nếu tự sửa việc làm thì được sanh thiên lạc. Khi ấy người nữ kia tự nghĩ: đây không phải là quỷ Mani Giá La mà là Sa Môn Cù Đàm. Biết như vậy rồi, cô liền đem hương hoa trang sức cúng dường Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, nói kệ: đường nào đến an lạc, phải tu những hành gì, đời này thường an ổn, đời sau sanh thiên lạc. Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: khéo điều tâm bố thí, thích giữ gìn các căn, chánh kiến tu hành hiền, gần gũi với sa môn, tự sống bằng chánh mạng, đời khác sanh thiên lạc, đâu cần tam thập tam, lưới khổ của chư thiên, chỉ cần nhất tâm kia, đoạn trừ nơi ái dục, ta sẽ nói lìa cấu, pháp cam lộ khéo nghe. Người nữ ấy nghe Phật thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Những pháp như bố thí, trì giới, phước báo sanh thiên, vị ngọt của dục, tai hại của dục, phiền não, thanh tịnh, xuất yếu, viễn ly, công đức phước lợi, tiếp tục diễn nói pháp Phật thanh tịnh. Giống như tấm vải trắng sạch, dễ nhuộm màu, người nữ kia cũng vậy. Ngay trên chỗ ngồi, đắc bình đẳng hiện quán, khổ, tập, diệt, đạo, đối với bốn thánh đế. Lúc đó, người nữ này đắc pháp, thấy pháp, biết pháp và nhập pháp, vượt qua các nghi hoặc, không do người khác. Đối với chánh pháp luật được vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: con đã được độ bạch Thế Tôn, con đã được độ bạch Thiện Thệ, từ hôm nay cho đến suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng. Sau khi người nữ ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, lễ Phật rồi ra về. Kinh số 1238, Châm Mao Quỷ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Ma Kiệt Đề, du hành trong nhân gian, đến nghỉ đêm tại trú xứ quỷ Châm Mao. Bây giờ, quỷ Châm Mao hội hợp các quỷ thần lại một chỗ. Lúc đó có Viêm Quỷ, thấy Thế Tôn nghỉ đêm tại trú xứ quỷ Châm Mao. Thế rồi, nó liền đến chỗ quỷ Châm Mao, nói với quỷ Châm Mao: thưa thôn chủ, nay ông được nhiều may mắn. Hiện tại Đức Như Lai ứng cúng Đẳng Chánh Giác đang nghỉ tại nhà ông. Quỷ Châm Mao nói: bây giờ thử xem có đúng là Như Lai hay chẳng phải. Khi ấy, quỷ Châm Mao sau khi cùng các quỷ thần hội họp trở về ngôi nhà của mình, nó co mình lại xông tới Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn liền tránh người. Ba lần nó co mình lại xông tới Phật như vậy, Đức Phật cũng 3 lần tránh người. Khi ấy, quỷ Chăm Mau hỏi, Sa môn sợ ư? Phật bảo, này thôn chủ, ta không sợ, nhưng người có ác xúc. Quỷ Chăm Mau nói, bây giờ tôi có vài điều để hỏi, mong vì tôi mà trả lời. Nếu có thể làm tôi vui thì tốt, còn nếu không thể làm tôi vui, thì tôi sẽ hủy hoại tâm ông, phá vỡ ngực ông, làm cho máu nóng của ông từ mặt vọt ra, nắm hai tay ông ném qua bờ kia sông Hằng. Phật bảo quỷ Chăm Mau, thôn chủ, ta không thấy chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, thiên thần, người đời nào có thể hủy hoại tâm của Như Lai, đẳng chánh giác, có thể phá vỡ ngực ta, có thể làm cho máu nóng từ mặt vọt ra. Nắm hai tay của ta, ném qua bờ bên kia sông Hằng. Nay, ông cứ hỏi đi, ta sẽ vì ông mà nói, khiến cho ông được hoan hỷ. Bây giờ, quỷ Chăm Mau nói kệ hỏi Phật. Hết thảy tâm tham nhuế, lấy gì để làm nhân? Không vui, lòng dựng đứng, sợ hãi từ đâu sanh? Ý niệm các giác tưởng khởi lên từ chỗ nào? Giống như trẻ mới sanh, nương nhờ vào vú mẹ. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp. Ái sanh lớn từ thân, như cây ni câu luật, chằng chịt câu mốc nhau, như dây leo rừng rậm. Nếu biết những nhân kia, sẽ khiến quỷ giác ngộ, vượt dòng biển sanh tử, không còn tái sanh nữa. Bây giờ, quỷ Chăm Mau nghe Phật nói kệ, tâm được vui vẻ, sám hối Phật và xin thọ trì tam quy. Phật nói kinh này xong, quỷ Chăm Mau nghe những gì Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1239 Quỷ Ám. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc khu Kalanda, thành Phương Xá. Bây giờ, có con trai của Ưu Bà Di, thọ trai 8 chi. Sau đó phạm giới, liền bị quỷ thần ám. Lúc ấy, Ưu Bà Di liền nói kệ. Ngày 14-15, mồng 8 mỗi phần tháng, tháng điềm hiện thần thông, 8 chi khéo chánh thọ, nơi trai giới thọ trì, không bị quỷ thần ám. Xưa tôi hỏi mấy lần, Thế Tôn nói điều này. Lúc ấy, quỷ kia liền nói kệ. Ngày 14-15 và mồng 8 mỗi tháng, ứng tháng thần túc tốt, tu 8 chi chánh thọ, sống trai giới thanh tịnh, khéo giữ gìn giới đức, không bị quỷ trêu đùa, lành thay nghe từ Phật. Theo những lời bà nói, ta sẽ thả con bà. Ai có nghiệp chậm hoãn, nhiễm ô hành khổ hạnh, phạm hạnh không thanh tịnh, trọn không được quả lớn, thí như nhổ cỏ mây, nắm lỏng thì hại tay, sa môn hành ác xúc, tất sẽ đọa địa ngục. Thí như nhổ cỏ mây, nắm chặt không hại tay, sa môn khéo nhiếp trì, tất đến bát niết bàn. Khi ấy, quỷ thần kia liền thả con Ưu Bà Di này ra. Bây giờ, Ưu Bà Di nói kệ dạy con. Nay con hãy nghe mẹ nhắc lời quỷ thần nói. Nếu có nghiệp chậm hoãn, nhiễm ô tu khổ hạnh, phạm hạnh không thanh tịnh, thì không được quả lớn. Thí như nhổ cỏ mây, nắm lỏng thì hại tay, sa môn khởi ác xúc, tất sẽ đọa địa ngục. Như nắm chặt cỏ mây, tất tay mình không hại, sa môn khéo giữ gìn, tất đắc bát niết bàn. Khi ấy, con Ưu Bà Di tỉnh ngộ như vậy rồi, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tính xuất gia học đạo, sống không nhà, nhưng tâm không được vui, trở về nhà mình. Người mẹ từ xa thấy con, liền nói kệ. Lánh tục mà xuất gia, tại sao trở về làng? Nhà cháy cửa kéo ra, sao ném vào lửa lại? Tỳ kheo con Ưu Bà Di kia nói kệ đáp. Chỉ nghĩ mẹ mạng chung, còn mất không gặp nhau, nên trở về thăm viếng. sao thấy con không vui? Lúc ấy, người mẹ Ưu Bà Di nói kệ đáp: bỏ dục mà xuất gia, trở về muốn thụ hưởng, cho nên mẹ lo buồn, sợ bị ma lung lạc. Sau khi Ưu Bà Di đã giác ngộ con mình như vậy rồi, người con trở lại chỗ thanh vắng, tinh cần tư duy, đoạn trừ tất cả phiền não kết buộc, chứng đắc quả A-la-hán.